tìm đến bên nhau xa chốn này. Dù ngàn muôn khó khăn chờ ta,
khán giả. Bây giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 79 truyện Tiếu Ngào Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng danh của Kim Dung do Yến Uyên và Nguyễn Đình Khánh diễn đọc. Kỳ trước, sau khi được lệnh Hồ Xung giải cứu trong cuộc phục kích của những kẻ bị coi là ma giáo trên đường núi hiểm trở, các nữ ni phái Hằng Sơn dưới quyền điều động của Định Tĩnh Sư Thái lại lọt ổ phục kích của những kẻ lạ mặt tại Tróc Bắc Phố và hầu hết bị địch nhân khống chế. Riêng Định Tĩnh Sư Thái giữa lúc thập tự nhất sinh đã được các nhân vật thuộc phái Tung Sơn giải cứu, nhưng chính họ lại gần như ép buộc Sư Thái phải đem phái Hằng Sơn gia nhập phái Tung Sơn. Kính mời quý vị thưởng thức tiếp.
Chỉ cần Sư Thái ưng thuận thì tới lúc đó Định Nhạc Sư Thái cũng phải ưng thuận theo. Từ trước tới nay, trưởng môn của một môn phái 8-9 phần là do đại đệ tử chấp trưởng. Luận về đức hạnh, võ công, nhập môn, đáng lẽ Sư Thái chấp trưởng môn hộ phái Hằng Sơn mới phải chứ.
Định Tĩnh Sư Thái dung trưởng trái lên, bóp một tiếng đánh gãy một góc bàn. Bà gằn giọng nói:
Trùng huynh muốn ly gián tỉ muội lão ni sao? Sư muội của lão ni làm trưởng môn là do lão ni năn nỉ với tiên sư, rồi hết sức khuyên Định Nhàn sư muội chấp trưởng. Nếu Định Tĩnh này muốn làm trưởng môn thì đã làm từ năm đó rồi, đâu cần người khác đến suối bẫy.
Lời Tả Sư Ca nói quả thiệt là không sai.
Tả Dương Môn nói cái gì?
Trước khi tại hạ xuống miền Nam, Tả Sư Ca nói Định Tĩnh sư thái phải Hằng Sơn nhân phẩm rất cao, võ công cũng rất tinh thâm. Xưa nay mọi người, ai ai cũng rất khâm phục, nhưng đáng tiếc là không hiểu biết đại thể. Tại hạ hỏi, sao Sư Ca nói như vậy? Tả Sư Ca nói, ta biết con người của Định Tĩnh Sư Thái. Tính cách của Sư Thái thanh cao, không thích hư danh, lại không thích tham dự vào chuyện trần tục. Sư đệ đi nói với Sư Thái, trường hợp nhất ngũ phái nhất định sẽ đụng phải một cái đinh to. Có điều chuyện này quá trọng đại, chúng ta biết như vậy nhưng không thể không làm. Nếu Định Tĩnh sư thái chỉ muốn hưởng phúc thanh nhàn một mình, không màng đến sự sinh tử an nguy của mấy ngàn người trong chánh giáo, thì đó là kiếp nạn khó thoát trong võ lâm, cũng không biết phải làm sao.
Định Tĩnh sư thái đứng dậy, lạnh lùng nói:
Trung huynh nói toàn những lời hoa ngôn xảo ngữ trước mặt lão ni cũng vô ích thôi. Phái Tùng Sơn của Trung huynh hành động như vậy đã là thừa cơ hội người ta gặp nguy hiểm và đẩy người ta như đẩy đá xuống giếng thôi.
Sư thái nói sai rồi. Nếu sư thái thấy được trách nhiệm, bổn phận đối với đồng đạo võ lâm mà chịu cùng gánh vác trọng trách này, hợp có phái Tùng Sơn, Hành Sơn, Thái Sơn, Hằng Sơn, Hoa Sơn lại là một, thì phải Tung Sơn của tại hạ nhất định cử sư thái làm trưởng môn ngũ nhạc phái. Có thể thấy Tả Sư Ca của tại hạ rất công bằng, tuyệt không có chút gì riêng tư.
Định Tĩnh sư thái liên tục xua tay nói lớn:
Trương huynh còn nói nữa, chỉ tổ làm bẩn tay lão ni.
Bà vung song trường lên, rồi vận trường lực, âm một tiếng, hai cánh cửa gỗ bay đi. Thân người bà chuyển động, thoáng một cái, bà đã ra khỏi tiên an khách điếm. Bà vừa ra khỏi cửa, một luồng gió mát thổi vào mặt. Mặt bà đang nóng bừng, liền cảm thấy mát mẻ. Bà thầm nghĩ,
theo lời lão họ Trung nói, sao nguyệt của ma giáo ở gần Tráp Bắc Phố, bọn nữ đệ tử của bổn phái đều bị đam giữ ở đó, không biết lời nói này có chính xác hay không.
Bà ngập ngừng, không có kế sách gì nữa, lùi thủi đi một mình. Lúc này trăng sắp lặn, bóng người bà dài lê thê yên trên đường lát đá xanh. Sau khi đi được vài trượng, bà dừng bước thầm nghĩ,
sức một mình ta không thể cứu được chúng đệ tử. Xưa này bậc anh hùng hào kiệt phải biết lúc nào đánh, lúc nào khuất. Sao ta không tạm thời ưng thuận lời Trung Trấn, đợi cứu được bọn đệ tử rồi ta liền tự tử để tạ tội, làm cho hắn mất bằng chứng vì tử vô đối chứng. Dù hắn có sỉ nhục ta nuốt lời, thì định tĩnh ta vẫn vui lòng nhận lấy sự ô danh. Bà thở dài quay người lại, từ từ đi về Tiên An khách điếm. Bỗng nghe bên kia đường có người lớn tiếng quát,
tổ mẹ nó, bọn tướng quân muốn uống rượu nghỉ ngơi. Tổ mẹ nó, điếm tiểu nhị sao không mau mở cửa hả?
Đúng là thanh âm của tướng Ngô Thiên Đức mà tối hôm qua gặp ở Tiên Hà Lĩnh. Định tĩnh sư thái vừa nghe khác nào như người chết nhớ được khúc gỗ lớn. Lệnh Hồ Xung ở trên Thiên Hà Lĩnh đã giúp phái Hàn Sơn thoát nguy khốn, lòng rất làm đắc ý, liền đi nhanh đến Tráp Bắc Phố. Lúc này Phạm Điếm vừa mở cửa, hắn đi vào trong điếm lớn tiếng quát,
đem rượu ra đây.
Điếm tiểu nhị thấy hắn là một vị tướng quân, không dám chậm trễ, rót rượu làm cơm, giết gà cắt thịt, cung kính cẩn thận khoản đãi hắn một bữa. Lệnh Hồ Xung uống hơi ngà ngà say, hắn nghĩ thầm,
lần này bọn ma giáo bị thất bại, nhất định không cam tâm, mười phần sẽ đi sinh sự với phái Hàn Sơn. Định Tĩnh sư phái là người hữu dũng vô mưu, không phải là đối thủ của ma giáo, ta phải ngấm ngầm theo dõi bảo vệ bọn họ mới được.
Sau khi tính tiền cơm rượu, Lệnh Hồ Xung đến Tiên An khách điếm mướn phòng ngủ. Lệnh Hồ Xung ngủ đến chiều mới tỉnh dậy rửa mặt, bỗng nghe trên đường có mấy người lớn tiếng la hét om sòm,
bọn cường nhân ở trại Hoàng Phong núi Loạn Thạch đêm nay sẽ tới càn quét Tráp Bắc Phố, gặp người thì giết người, thấy của thì cướp của, mọi người hãy mau chạy trốn, lẹ đi, lẹ đi.
Trong khoảnh khắc tiếng kêu la vang dậy khắp nơi, Diếm Tiểu Nhị đập cửa phòng của Lệnh Hồ Xung đùng đùng kêu lớn,
quan gia ơi, quan gia, có chuyện nguy rồi, quan gia ơi.
Lệnh Hồ Xung nói,
tổ mẹ nó, có chuyện đại sự gì mà nguy hả? Quan gia ơi, quan gia, bọn đại vương ở trại Hoàng Phong núi Loạn Thạch cái tối nay sẽ đến đây càn quét, nhà nào cũng chạy trốn hết rồi, quan gia ơi, là quan gia ơi.
Lệnh Hồ Xung mở cửa phòng ngoác miệng chửi,
bà mẹ nó, giữa thanh thiên mạch nhật càn khôn sáng lạn, làm gì có trộm cướp hả? Bọn tướng quân ở đây, bọn chúng có dám làm càn hay không hả?
Diếm Tiểu Nhị nhăn mặt nói,
là những đại vương đó hung ác lắm, bọn chúng lại không biết tướng quân đang ở đây. Người hãy đi nói với bọn chúng nó là ta đang ở đây đi. Tiểu nhân vạn lần không dám đi nói à, chưa nói xong thì đã bị cường nhân chém rời cái đầu quả dưa này rồi ạ. Thế thì cái trại Hoàng Phong núi Loạn Thạch nó nằm ở đâu hả? Núi Loạn Thạch nằm ở đâu tiểu nhân cũng chưa nghe nói à, nhưng mà biết cường nhân của trại Hoàng Phong là vô cùng độc ác. Hai ngày trước chúng nó đã càn quét Phúc Châu cách Chấp Bát Phố 30 dặm về phía đông, nó giết đi tới 60-70 người, đốt tới hơn 100 gian nhà đấy ạ. Tướng quân lão nhân gia võ nghệ cao cường, nhưng mà song quyền thì nó khó địch tứ thủ ạ. Trong trại không tính đại vương gia, chỉ nghe nói riêng cái đám lâu la không là cũng đã có đến hơn 300 tên rồi đấy ạ.
Lệnh Hồ Xung chửi lên,
tổ mẹ nó, 300 người thì đã sao nào? Bọn tướng quân xông vào giữa chiến trận với thiên binh vạn mã cũng đã 7-8 lần vào, 7-8 lần ra rồi.
Nói xong, gã quay người chạy nhanh đi. Bên ngoài thành phố nhốn nháo cả lên, tiếng kêu con gọi mẹ vang khắp bốn phía. Tiếng địa phương triết mân, Lệnh Hồ Xung không hiểu gì cả. Hắn cho rằng đều là những tiếng nào là mẹ của Ao Mao ơi, bà có đem cái mền không, nào là đại bảo, tiểu bảo chạy mau bọn cướp đến rồi. Lệnh Hồ Xung đi ra ngoài cửa, thấy có mấy chục người lưng đao túi, tay xách rương chạy về hướng nam. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ,
nơi này là nơi giáp danh giữa hai tỉnh Chiết Mân, tướng quân hàng theo Phúc Kiến đều không quản nổi, đến nỗi cường tặc tác loạn làm hại muôn dân. Đại tướng quân Ngô Thế Đức, tham tướng phủ Tuyền Châu ta, đã gặp phải giặc loạn thì không thể khoanh tay làm ngơ, đem đầu bọn cường tặc chém hết cũng là một việc công đức. Đây gọi là ăn lộc vua, phải làm việc nước. Tổ mẹ nó, có gì đâu mà không được.
Lệnh Hồ Xung nghĩ đến đây không kìm được, hắn bật cười gọi,
đem rượu nhé, đem rượu ra đây, bồn tướng muốn uống rượu cho say rồi đi giết giặc.
Nhưng lúc này trong điếm, chủ khách, trưởng quỷ, vợ cả, vợ hai, vợ ba của trưởng quỷ và điếm tử nhị, đầu bếp đều trốn sạch, chỉ sợ chạy chậm một bước thì gặp phải cường nhân. Lệnh Hồ Xung gọi một lúc cũng không nghe ai lên tiếng. Lệnh Hồ Xung không còn cách nào khác, đành phải đi xuống bếp lấy rượu, ngồi trên đại đường rót rượu uống một mình. Nghe tiếng gà kêu, chó sủa, ngựa hí ổng tỏi, hắn đoán rằng người trong trấn đem súc vật ra đi. Một lúc sau, tiếng ồn ào của súc vật dần dần giảm bớt, hắn uống thêm 3 bát rượu nữa, tất cả những thanh âm kinh hoàng sợ hãi đều im bặt hết, trên trấn lặng yên. Lệnh Hồ Xung nghĩ,
lần này bọn cường nhân chạy hoàng phòng gặp vận xui rồi, không hiểu sao chúng lại để lộ tin tức, lúc đến trấn thì còn cái gì nữa mà cướp hả.
Cái trấn rộng lớn như vậy, chỉ còn lại một mình Lệnh Hồ Xung cũng là chuyện lạ, bình sinh chưa bao giờ gặp. Trong lúc mọi âm thanh đều lắng lại, bỗng nghe tiếng gió ngựa từ xa vọng lại, 4 kỵ mã từ hướng nam phi nhanh đến. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ,
đại vương ra đến, sao lại chỉ có mấy người?
4 con ngựa phóng trên đường lớn, gió ngựa nện xuống những phiến đá xanh, bật lên những tiếng cơm cốc. Một người lớn tiếng nói,
bọn dê béo ở trước mắt phố nghe đây, đại vương chạy hoàng phong núi Loạn Thạch có lệnh, nam nữ già trẻ đều phải ra hết ngoài cửa. Ở ngoài cửa thì không bị giết, người nào không ra thì bị chém đầu.
Miệng gã vừa quát tháo vừa giọt ngựa chạy trên đường. Lệnh Hồ Xung nhìn từ khe cửa ra ngoài, thấy 4 kỵ mã vừa giọt ngang qua, hắn chỉ thấy 4 người cưỡi ngựa, thầm nghĩ,
không xong rồi, xem ra 4 kỵ mã này là người có võ công cao cường, bọn tiểu lô la trong đám giặc cướp thì làm sao có được nhân vật như vậy.
Lệnh Hồ Xung đẩy cửa ra, đi trên trấn hơn 10 dặm, không thấy 1 bóng người. Hắn nhìn thấy 1 ngôi miếu thổ địa bên gốc cây què, cành lá xum xê, liền tung mình leo lên ngồi trên cành. Đợi lâu, càng cảm thấy trong chuyện này chắc có điều gì kỳ quặc. Bọn lâu la của trại Hoàng Phong đến trước, mà một hồi lâu, đại đội kỳ mã vẫn chưa đến. Chẳng lẽ chúng chỉ phái mấy tên lâu la đến thông báo tin trước, để trăm họ trốn chạy hết, còn lại tòa thị trấn trống không? Lệnh Hồ Xung đợi hơn nửa canh mới thấp thoáng nghe tiếng người, mà là tiếng bolo bala của phụ nữ. Hắn ngưng thần nghe vài câu thì nhận ra là bọn đệ tử phái Hằng Sơn đến. Hắn nghĩ,
sao bọn họ bây giờ mới tới đây? À phải rồi, chắc bên ngày bọn họ nghỉ ngơi ở ngoài nơi hoang dã rồi.
Tai hắn nghe bọn họ đến gõ cửa Tiên An khách điếm, rồi lại đi gõ cửa một vài khách điếm khác nữa. Nam An khách điếm cách miếu thổ địa rất xa. Sau khi đi, bọn phái Hằng Sơn vào khách điếm, họ làm gì nói gì hắn không thể nghe được, lòng hắn ngờ ngợ.
Chắc là bọn ma giáo sắp được cạm bẫy để phái Hằng Sơn bị lọt vào lưới đây.
Lệnh Hồ Xung ẩn mình trên ngọn cây lặng yên quan sát. Qua một lúc sau, thấy bọn Ni Thanh 7 người đi đốt đèn. Trên đường lớn có rất nhiều cửa sổ, các tiệm bán tạp hóa có ánh đèn chiếu xuyên qua. Một lúc sau, bỗng nghe góc đông bắc có tiếng người phụ nữ la lên,
cứu tôi dây, cứu tôi dây.
Lệnh Hồ Xung giật mình,
trời ơi nguy rồi, đệ tử phái Hằng Sơn chắc là bị trúng độc thủ của ma giáo rồi.
Lệnh Hồ Xung liền nhảy xuống đất, chạy đến ngoài căn nhà nơi người phụ nữ kêu cứu. Từ khe cửa sổ, Lệnh Hồ Xung nhìn vào bên trong, thấy trong nhà không có đèn, ánh trăng mờ nhạt chiếu vào cửa sổ, có 7 tên hán tử đứng nép sát vào tường.
Một người phụ nữ đứng giữa nhà la to:
cứu tôi với, giết người rồi, giết người rồi.
Lệnh Hồ Xuân nhìn được nửa gương mặt của người phụ nữ, vẻ mặt giả bộ đau khổ, rõ ràng mụ đợi người đến mắc bẫy. Quả nhiên, mụ ta kêu cứu chưa dứt, thì bên ngoài có người phụ nữ quát lên:
kẻ nào hành hung ở đây?
Căn nhà này cửa lớn chưa đóng, chỉ đẩy một cái thì mở ra, bảy người phụ nữ liền tiến vào. Người đi đầu chính là Nghi Thanh. Bảy người tay cầm trường kiếm, vì cứu người nên bọn họ vào rất vội. Bỗng thấy tay phải của người phụ nữ kêu cứu phất lên một cái, tấm vải xanh dài khoảng 4 thước vuông tung lên. Bọn Nghi Thanh bảy người thân hình đều run rẩy, dường như họ bị choáng đầu, hoa mắt. Họ quay người mấy vòng liền ngã xuống. Lệnh Hồ Xuân kinh hãi nghĩ ngay:
tấm vải trong tay người phụ nữ nhất định là có độc dược gây mê rất lợi hại. Nếu ta xông vào cứu người, nhất định cũng bị độc thủ của mộ. Mày phải nhẫn nại xem một chút rồi hãy tính.
Một tên hán tử đứng sát vào tường nhảy sổ ra, lấy dây thừng trói tay chân bọn Nghi Thanh lại. Qua một lúc sau, bên ngoài lại có tiếng một phụ nữ quát lên:
ai ở trong đó?
Lúc Lệnh Hồ Xuân qua Thiên Hà Lĩnh đã từng nói chuyện mấy lần với Nico nóng tính này, hắn biết nghi quà đến rồi, thầm nghĩ:
bà này tính tình nóng nảy lỗ mãng, lần này chắc cũng biến thành một cái đòn bánh tét to thôi.
Nghi quà lại quát lên:
Nghi Thanh sư muội, các người đang ở đâu?
Tiếp theo nghe bên một tiếng, bà đá cửa lớn ra, bọn Nghi Hòa sống dai tiến vào. Vừa bước chân vào cửa, họ liền đưa kiếm lên phóng vào hai bên tả hữu để hộ vệ, đề phòng địch nhân từ trong bóng tối nhảy ra đánh úp. Người thứ bảy lại xoay người vào trong, sử kiếm hộ vệ phía sau. Trong nhà tất cả mọi người đều nín thở bất động, chỉ đợi khi bảy người cùng vào nhà, người phụ nữ đó lại tung giấm vải xanh, khiến bảy người đều mê man ngã xuống đất. Tiếp theo Du Tẩu thống lĩnh 6 người đi vào nhà cũng bị trúng thuốc mê ngã xuống. Trước sau 21 nữ đệ tử phái Hằng Sơn đều hôn mê bất tỉnh, bị cột chặt ở góc nhà. Một lúc sau, một lão già vỗ tay mấy cái, những người đứng trong nhà rút lui theo cửa sau. Lệnh Hồ Xuân nhảy lên nóc nhà, cúi người đi theo chúng. Giữa lúc đang đi, bỗng nghe phía trên nóc nhà phía trước có tiếng tay áo bay trong gió. Hắn vội nép vào bên mái nhà, thấy khoảng 10 mấy tên hán tử cùng ra hiệu phân ra mai phục trên mái một ngôi nhà lớn cách chỗ Lệnh Hồ Xuân núp không quá dài trượng. Lệnh Hồ Xuân bò nhẹ nhẹ theo sát tường, thấy Đình Tĩnh Sư Thái dẫn 3 đệ tử đang đi tới. Lệnh Hồ Xuân nghĩ:
không xong nữa rồi, đây là kế điệu hồ Ly Sơn, những đi cô còn ở lại trong Nam An khách điếm chắc bị nguy mất thôi.
Lệnh Hồ Xuân thấy lắc lư mấy cái bóng người chạy nhanh về hướng Nam An khách điếm, định chạy theo xem có chuyện gì, bỗng nghe có người trên nóc nhà nói khẽ:
một chút nữa lão Nico nó lại đây, thì bảy người các ngươi ở đây về chặt mụ ta lại.
Giọng nói này phát ngay ra trên đầu Lệnh Hồ Xuân, chỉ cần Lệnh Hồ Xuân vừa nhúc nhích thì sẽ bị phát hiện ngay. Hắn đành phải đứng nép yên sau góc tường. Tai hắn nghe Định Tĩnh Sư Thái đá cánh cửa ra rồi lớn tiếng gọi:
Nghi Hòa, Nghi Thanh, Du Tẩu, các người có nghe ta nói không?
Tiếng gọi của bà truyền đi rất xa, lại thấy bà ta chạy vòng quanh nhà rồi nhảy lên nóc nhà chứ không vào trong nhà quan sát. Lệnh Hữu Xung thầm nghĩ:
sao Định Tĩnh Sư Thái lại không vào trong nhà xem sao? Nếu bà vào thì biết ngay là 21 tên đệ tử đã bị cột nằm dưới đất rồi.
Lệnh Hữu Xung liền hiểu ra:
à, bà không vào là phải lắm, bọn người trong ma giáo mai phục trên nóc nhà, chỉ cần bà vào trong nhà là chúng liền vây quanh bốn phía, đó là thế đưa cá vào giọ đây mà.
Trước mắt hắn thấy Định Tĩnh Sư Thái cứ chạy lui chạy tới, rõ ràng bà lục thần vô chủ. Đột nhiên bà chạy một cách thần tốc về Nam An khách điếm, 3 tên nữ đệ tử phía sau đuổi theo không kịp. Bỗng thấy mấy người ở bên góc đường chạy ra dùng tấm vải xanh, 3 tên nữ đệ tử liền ngã xuống, bị bọn chúng khiêng vào nhà. Dưới ánh trăng lờ mờ, hắn thấy dường như trong 3 người đó có bóng Nghi Lâm. Hắn động tâm nghĩ thầm:
có nên đi cứu Nghi Lâm tiểu sư muội ngay hay không?
Rồi Lệnh Hồ Xuân liền nghĩ lại:
à, nếu bây giờ ta xuất hiện thì xảy ra một trận ác đấu, nhiều người trong phái Hằng Sơn bị bọn ma giáo bắt rồi, ném chuột sợ vỡ đồ. Ta không nên đấu chính diện với bọn chúng, ta ngấm ngầm động thủ là hơn.
Lệnh Hồ Xuân thấy Định Tĩnh Sư Thái từ trong Nam An khách điếm chạy ra, trên đường bà lớn tiếng mắng chửi, bà lại nhảy lên nóc nhà lớn tiếng chửi Đông Phương Bất Bại. Quả nhiên bọn ma giáo những này không được, có 7 người xông ra dây đánh bà.
Lần Hồ Sung thấy hai bên qua lại mấy chiêu, hắn nghĩ bụng.
Kiếm thuật của Định Tĩnh Sư Thái tinh thâm, tuy là một địch bày, nhưng nhất thời mà không đến nỗi bị bại, ta nên cứu người Lâm Thị Muội trước là hơn.
Lần Hồ Sung liền tung người nhảy vào trong nhà, thấy một tên đứng cầm đao trong sảnh đường, ba tên nữ đệ tử bị trói nằm ngay cạnh chân gã. Lần Hồ Sung nhảy lên trước, dùng cả yêu đao lẫn giỏ đâm vào cổ họng gã. Tên này chưa kịp phát giác thì đã toi mạng. Lần Hồ Sung ngẩn người ra nghĩ,
đao của ta sao mà nhanh dữ như vậy nhỉ? Tay vừa mới đưa ra thì vỏ đao đâm trúng ngay chỗ yếu ở nơi yết hầu của gã rồi.
Chính Lần Hồ Sung cũng không biết, từ lúc luyện được hấp tinh đại pháp, những luồng chân khí của đầu cốc lục tiên, bất giới hòa thượng, hắc bạch tử ở trong cơ thể hắn đã tận dụng được hết. Nguyên ý Lệnh Hồ Sung phóng đao ra là để địch nhân dung đao lên đỡ, thì vỏ đao của hắn sẽ đâm vào hai đùi của gã khiến gã bị ngã xuống đất, để sau đó hắn cứu người. Không ngờ gã không kịp trở tay liền bị hắn đâm chết tại chỗ. Lệnh Hồ Sung cảm thấy hơi hối hận, hắn liền kéo Tử Thi ra rồi cúi đầu nhìn xuống, quả thấy trong ba nữ đệ tử nằm dưới đất có cả Nghi Lâm. Lệnh Hồ Sung sờ lên mũi cô ta, thấy hơi thở đều đặn, ngoài việc bị hôn mê bất tỉnh thì không có gì đáng ngại. Lệnh Hồ Sung liền xuống bếp lấy một ca nước lạnh dậy một ít nước lên mặt cô ta. Trong khoảnh khắc, nghe Nghi Lâm ú ớ rồi tỉnh dậy. Lúc đầu cô ta không biết mình đang ở đâu, cô từ từ mở mắt ra, bỗng cô hiểu ra, liền bật người lên tìm thanh trường kiếm bên mình. Cô mới biết tay chân đã bị trói, suýt chút nữa cô lại bị té ngã. Lệnh Hồ Sung nói,
Tiểu Sư Thái đừng sợ, người sau đó đã bị bọn Túc Quân giết rồi.
Lệnh Hồ Sung rút đao cắt đứt dây trói trên tay chân cô ta. Trong bóng đêm, Nghi Lâm nghe giọng nói của Lệnh Hồ Sung, thấy mang máng giọng nói nghe giống Lệnh Hồ đại ca, người mà cô ngày đêm tưởng nhớ. Cô vừa vui mừng vừa ngạc nhiên gọi,
tướng quân là Lệnh Hồ đại.
Chữ ca cô chưa nói ra, cô liền cảm thấy không đúng. Cô xấu hổ đến nỗi đỏ mặt lên, ấp úng hỏi,
tướng quân là ai vậy?
Lệnh Hồ Sung nghe cô ta đã nhận ra được mình nên đổi giọng nói khẽ,
bọn tướng quân đây mà, bọn giặc cỏ đó không dám ăn hiếp các người nữa đâu.
Thì ra là Ngô tướng quân, sư bá của tiểu ni đâu?
Mà ta đang giao chiến với địch nhân ở bên ngoài á, chúng ta ra ngoài xem sao.
Còn Trịnh sư tỷ, Tần sư muội.
Nghi Lâm lấy trong túi ra viên đá lửa, quẹt lên thì thấy hai người đang nằm dưới đất. Cô bèn nói,
bọn họ đều ở đây nè.
Cô muốn cắt dây trói tay chân hai người, Lệnh Hồ Sung liền nói,
Đừng gọi, nhưng giúp sư bá của Tiểu Sư Thái là cần thiết nhất đó.
Đúng vậy.
Lệnh Hồ Sung quay người đi ra ngoài, Nghi Lâm đi theo sau hắn. Đi chưa được mấy bước, thấy bảy bóng người lao ra như bay. Tiếp theo nghe len keng tiếng ám khí bị đánh rơi xuống, lại nghe có người lớn tiếng xưng tán,
Định Tĩnh Sư Thái kiếm pháp cao cường.
Định Tĩnh Sư Thái nhận ra đối phương là nhân vật của phái Tung Sơn. Không bao lâu, thấy Định Tĩnh Sư Thái đi theo mười mấy tên hán tử vào Thiên An khách điếm. Lệnh Hồ Sung dậy Nghi Lâm ngấm ngầm đi theo bọn họ đến khách điếm, đứng ngoài cửa sổ nghe trộm. Định Tĩnh Sư Thái đang nói chuyện với Trung Trấn ở trong nhà. Trung Trấn luôn miệng ép Định Tĩnh Sư Thái đồng ý chuyện đem phái Hằng Sơn hợp làm một với phái Tung Sơn mới chịu giúp bà đi cứu người. Lệnh Hữu Sung thấy lão nhân cơ hội người gặp nguy mà bắt chẹt thì lòng hắn ngấm ngầm tức giận, lại nghe Định Tĩnh Sư Thái càng nói càng nổi nóng, rồi bà bỏ đi ra khỏi khách điếm. Lệnh Hữu Sung đợi Định Tĩnh Sư Thái đi xa rồi, hắn mới đến ngoài Thiên An khách điếm gõ cửa gọi,
Tổ mẹ nó, bọn tôi còn muốn uống rượu rồi nghỉ ngơi. Tổ mẹ nó, điếm tiểu nhị sao không ra mở cửa thế này hả?
Định Tĩnh Sư Thái đang lúc không biết làm sao, chợt nghe vị tướng quân quát tháo, lòng bà vui mừng liền giọt đến. Nghi Lâm ra đón cô gọi,
Sư bá.
Định Tĩnh Sư Thái càng mừng rơn rồi hỏi,
vừa rồi người ở đâu vậy?
Dạ, đệ tử bị yêu nhân ma giáo bắt giữ, vị tướng quân này đã cứu đệ tử.
Lúc này Lệnh Hồ Sung đã đẩy cửa điếm đi vào. Trên đại đường đốt hai cây nến sáng trưng, Trung Trấn ngồi ở trên ghế chính giữa gần giọng nói,
tên nào ở đây quát tháo ầm ĩ, mau cút ra đi.
Lệnh Hồ Sung ngoác miệng chửi,
tổ mẹ nó, bọn tướng quân đường đường là mệnh quan của triều đình mà ngươi dám to gan ăn nói hỗn xược hả? Chủ quan trưởng quỹ điếm tiểu nhị đâu, mau đuổi chúng cút khỏi ra đây cho ta đi.
Bọn người phái Tung Sơn nghe Lệnh Hồ Sung sau khi chửi liền gọi trưởng quỹ chủ quán, hiển nhiên mặt liêm gan sứa, lòng đã có ý sợ hãi nên chúng cảm thấy tức cười.
Trung Trấn nghĩ mình đang làm đại sự, nửa đêm nửa hôm lại gặp phải tên cẩu quan này, cho nên hắn liền nói khẽ:
"Điểm huyệt cho cái thứ điên khùng này ngã, chứ đừng có làm tổn thương tánh mạng khoáng."
Cẩm Mao sư Cao Khắc Tân gật đầu, cười hì hì đi đến trước mặt Lệnh Hồ Xung nói:
"Thì ra là một vị lão quan gia, vậy xin thất kính."
"Người biết như vậy là tốt rồi. Các người là những hạng dân đen ngang ngạnh, không hiểu vương pháp là cái gì."
"Dạ, dạ."
Lão lặn người lên trước, đưa ngón tay trỏ ra, nhắm điểm vào giữa ngực Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung thấy phương vị của lão điểm, hắn dội dần nội tức vào giữa ngực. Cao Khắc Tân điểm trúng huyệt tiểu yêu của Lệnh Hồ Xung. Người bị điểm trúng huyệt này sẽ cười một trận rồi ngất đi. Không ngờ Lệnh Hồ Xung chỉ cười hì hì rồi nói:
"Người là người mà không có biết vương pháp cái gì hết, dám động thủ động cước để làm cho cười với bọn tướng quân à?"
Cao Khắc Tân vô cùng kinh ngạc. Lão lại phóng chỉ ra điểm lần nữa. Lần này lão dần đủ 10 thành kinh lực vào trong ngón tay. Lệnh Hồ Xung cười ha hả, nhảy người lên. Hắn vừa cười vừa chửi:
"Tội mẹ nó, cứ giò mó lên cái bọn tướng quân để trộm bạc. Trông cái tướng mạo cái thứ như người á, đường đường là một hán tử ra đáng nhân tài, mà sao không ăn học nó đàng hoàng hả?"
Cao Khắc Tân xoay tay trái lại, đã nắm chặt cổ tay phải của Lệnh Hồ Xung hất sang phải một cái. Lão muốn lôi cho Lệnh Hồ Xung ngã lăn xuống đất, không ngờ bàn tay của lão vừa đụng đến cổ tay của Lệnh Hồ Xung thì nội lực trong người lão liền từ trong lòng bàn tay ồ ạt ra ngoài, không thu về được. Bất giác lão kinh hãi vô cùng, muốn la to nhưng há miệng ra cũng không nói được tiếng nào. Lệnh Hồ Xung cảm thấy nội lực của đối phương đang truyền vào cơ thể của mình giống như tình trạng hôm hắn nắm chặt cổ tay của Hắc Bạch Tử. Lòng hắn sợ hãi, hắn thầm nghĩ:
"Tà pháp này không thể sử dụng được."
Lệnh Hồ Xung liền dùng lực giật ra khỏi bàn tay của lão. Cao Khắc Tân giống như được hoàng ân đại xá, lão ngẩng người ra, nhảy lùi về sau, cảm thấy toàn thân mềm nhũn ra như cái mền. Như người bị bệnh nặng mới khỏi, lão la lên:
"Hấp tinh đại pháp! Hấp tinh đại pháp!"
Giọng lão nghẹn nghẹn đầy vẻ kinh hoàng. Trung Trấn, Đặng Bắc Công và bọn đệ tử phái Tung Sơn đều cùng nhảy giọt lên hỏi:
"Sao? Sao?"
Cao Khắc Tân nói:
"Người này biết sử hấp tinh đại pháp."
Trong khoảnh khắc, thanh quang lóe toán loạn, tiếng soạt soạt vang lên, mỗi người đều rút trường kiếm ra khỏi vỏ. Thần tiên Đặng Bắc Công tay cầm cây nhuyễn tiên, kiếm pháp của Trung Trấn cực nhanh, ánh quang mới lấp loáng thì kiếm quang đã phóng tới yết hầu của Lệnh Hồ Xung. Lúc Cao Khắc Tân ngoác miệng kêu la, Lệnh Hồ Xung đã đoán rằng bọn phái Tung Sơn nhất định sẽ xông lên tấn công hắn. Thế chúng đã cầm trường kiếm ở tay, hắn rút yêu đao ra sau lưng ra, dùng cả đao lẫn vỏ để làm trường kiếm. Cổ tay hắn rung lên nhằm diễn vào mu bàn tay của bọn chúng. Nghe tiếng loảng choảng liên tục, trường kiếm của bọn chúng đều bị rơi xuống đất. Vỏ phong của Trung Trấn rất cao, tuy mu bàn tay của lão bị đầu vỏ đao của Lệnh Hồ Xung đâm trúng, nhưng trường kiếm của lão cũng không bị rơi xuống đất. Lão kinh hãi nhảy lùi ra sau. Đặng Bắc Công bị thảm hại nhất, cây nhuyễn tiên rớt khỏi tay lão rồi lại quấn chặt vào cổ của lão. Nó quấn chặt đến nỗi lão bị nghẹt thở. Trung Trấn tựa lưng vào tường, mặt không còn chút máu, lão nói:
"Trên giang hồ, đồng rằng tiền nhiệm giáo chủ của Ma Giáo tài xuất giang hồ. Ngươi lại nhậm giáo chủ, nhậm ngã hành ư?"
Lệnh Hồ Xung cười nói:
"Tội mẹ nó, cái gì mà nhậm ngã hành mới chả nhậm nhí hành hả? Bọn tướng quân ngồi không đổi họ, đi chẳng thay tên, họ Ngô, quan hiệu Quý là thiên đức. Các người là bọn tiểu mau thạch ở trại nào, ở núi nào hả?"
Trung Trấn cung tay nói:
"Các hạ trở lại giang hồ, Trung mổ tự biết không phải lệnh thủ, vậy xin cao từ."
Lão tung người lên, phá cửa sổ bay ra. Cao Khắc Tân cũng phóng theo sau. Những người còn lại đều lần lượt nhảy ra cửa sổ ra ngoài. Trường kiếm văng đầy đất, không ai dám nhặt lên lấy. Lệnh Hồ Xung tay trái cầm vỏ đao, tay phải cầm chui đao, liên tục rút mấy lần mà đao vẫn không rút ra được. Hắn nói:
"Cái bao đao này han gì, tệ hại quá. Ngày mai phải đi tìm tên thợ mài đao để mài nó mới được."
Đình Tĩnh Sư Thái chắp tay nói: "Ngô tướng quân, chúng ta đi cứu mấy tên đồ nhi ra được chăng?"
Lệnh Hồ Xung đoán vòng trung trấn đã đi hết rồi, không còn tên nào chống đỡ nổi thần kiếm của Định Tĩnh Sư Thái, hắn bèn nói.
Bọn tướng quân muốn ở đây uống mấy bát rượu. Lão Sư Thái cũng uống một bát nha.
Nghi Lâm nghe Lệnh Hồ Xung lại nhắc đến rượu, lòng nghĩ.
Nếu vị tướng quân này mà gặp Lệnh Hồ đại ca, thì hai người sẽ là một đôi bằng hữu háo tử nhất thiên hạ.
Cô đưa mắt trộm nhìn Lệnh Hồ Xung, thấy ánh mắt của tướng quân cũng đang chăm chú nhìn cô. Mặt cô hơi ửng hồng, cô liền cúi đầu xuống. Định Tĩnh Sư Thái nói,
Bần ni không được phép uống rượu, xin tướng quân thông cảm.
Bà chắp tay hành lễ rồi quay người đi. Nghi Lâm cũng đi theo sau. Lúc ra đến cửa, cô nhìn không được, quay đầu lại nhìn Lệnh Hồ Xung một cái, thấy Lệnh Hồ Xung đang đi tìm rượu, lớn tiếng chửi mắng.
Bà mẹ đó, người trong khách điếm này chết sạch cả rồi hay sao, mà không thấy ló mặt nào ra thế này hả?
Nghi Lâm nghĩ, giọng nói của người này dường như hơi giống Lệnh Hồ đại ca. Nhưng vị tướng quân này mở miệng ra là chửi thề, mỗi câu đều có tiếng chửi. Lệnh Hồ đại ca quyết không giống như vậy. Võ công của người này cao hơn Lệnh Hồ đại ca nhiều. Ta lại nghĩ ngẩn dơ. Ôi thiệt là. Lệnh Hồ Xung tìm được rượu, liền kề miệng vào giò uống hết một nửa. Hắn nghĩ,
mấy ni cô nương bà nương này sẽ quay trở lại, cứ bô lô bà là. Người này nói chưa hết câu thì người kia tiếp lời, ứng phó không xong thì sẽ bị lộ tẩy. Cứ để bọn họ đi hết là hay hơn. Nếu ta cứu tỉnh từng người một cũng mất hết một canh, mà bụng thì đã đói cồn cào rồi. Phải đi tìm chút gì ăn trước cả đã.
Hắn uống cạn hũ rượu rồi đi xuống bếp tìm cái gì đó để ăn. Bỗng nghe xa xa có tiếng Nghi Lâm gọi thất thanh.
Sư bá ở đâu vậy?
Thanh âm của cô rất hoảng sợ. Lệnh Hồ Xung vội xông ra khỏi điếm, chạy theo hướng phát ra tiếng của Nghi Lâm. Thấy Nghi Lâm và hai cô nương trẻ tuổi đứng trên đường lớn tiếng gọi.
Sư bá, sư phụ.
Lệnh Hồ Xung hỏi,
làm sao vậy?
Nghi Lâm nói,
tiểu ni đi cứu Trịnh sư tỷ và Tần sư muội. Sư bá lo lắng cho các vị sư tỷ nên chạy đi tìm kiếm. Ba người tiểu ni ra đây, nhưng mà không biết lão nhân gia đi đâu rồi.
Lệnh Hồ Xung thấy Trịnh Ngạc không đến 21-22 tuổi, Tần Quyên còn nhỏ tuổi hơn nữa, chỉ khoảng 15-16, hắn nghĩ,
những cô nương trẻ tuổi này không có chút hiểu biết, phái Hằng Sơn phái bọn họ đi để làm cái gì không biết.
Lệnh Hồ Xung cười nói,
ta biết bọn họ đang ở đâu rồi, các người đi theo ta.
Tất cả chạy nhanh về ngôi nhà hướng đông bắc. Đến ngoài cửa, Lệnh Hồ Xung đá tung cánh cửa ra, hắn sợ người phụ nữ còn lại ở trong đó dãy mê hồn dược để hại người, bèn nói,
các người dùng khăn tay bịt mũi lại, bên trong đó có một mụ thúi tha biết phóng độc đó.
Lệnh Hồ Xung giơ tay phải bịt mũi lại, mím chặt môi xông thẳng vào trong nhà. Vừa vào trong đại đường, hắn không khỏi sửng sốt. Trong đại đường, lúc nãy các nữ đệ tử phái Hằng Sơn còn nằm đây, bây giờ không thấy tung tích của ai cả. Lệnh Hồ Xung ối lên một tiếng, thấy trên bàn có một ngọn nến, hắn điểm lửa đốt lên. Trong sảnh đường trống không, không có một bóng người. Hắn lục soát một lượt các nơi trong nhà, cũng không tìm ra một chút manh mối gì, bèn la lên,
chuyện này kỳ quặc thật á.
Nghi Lâm, Trịnh Ngạc, Tần Quyên, cả ba người nhìn Lệnh Hồ Xung với ánh mắt nghi ngờ. Lệnh Hồ Xung nói,
tổ mẹ nó, các sư tỷ của các người đều bị một mụ phóng độc làm cho mê man ngủ lăn ra rồi trói lại ở chỗ này, mới trong chốc lát sao lại không còn thấy ai hết cả thế này.
Trịnh Ngạc hỏi,
Ngô tướng quân thấy những sư tỷ của bọn tiểu ni bị hôn mê ngã đây hả?
Bọn tướng quân nằm mơ thấy rất nhiều vị ni cô bà vãi nằm ngổn ngang trên sảnh đường này, sao mà nhầm lẫn được.
Tướng quân,
cô ta muốn nói tướng quân nằm mơ thấy sao mà đúng được, nhưng không chừng tướng quân thích nói đùa, nói là nằm mơ, thật ra tận mắt thấy. Cô liền đổi lời nói,
tướng quân nghĩ bọn họ đi đâu cả rồi?
Lệnh Hồ Xung trầm ngâm nói,
không chừng bọn họ đến nơi nào có lắm cá nhiều thịt ăn uống cho thỏa thích, hay là đến nơi nào có kịch để xem cũng không chừng.
Lệnh Hồ Xung giãy tay nói,
thôi ba cô bé, tốt nhất là hãy đi sát sau ta, không nên cách xa. Muốn ăn thịt, muốn xem kịch, nhất thời cũng không nên quá vội vàng.
Tần Quyên tuy nhỏ tuổi nhưng biết tình thế đang nguy hiểm, các sư tỷ đều lọt vào tay địch. Tướng quân này chỉ nói đùa chứ không phải vậy. Mấy chục người phái Hằng Sơn cùng đến đây mà bây giờ chỉ còn lại ba đệ tử nhỏ tuổi. Ngoài việc nghe lời tướng quân này dặn bảo ra, cô không biết nên làm gì. Cô liền đi theo Nghi Lâm, Trình Ngạc đi cùng Lệnh Hậu Xung ra ngoài cửa. Lệnh Hậu Xung lẩm bẩm:
chẳng lẽ đêm qua ta nằm mơ không đúng à? Mắt hoa nhìn lầm người à? Thế thì đêm nay phải nằm mơ cho đàng hoàng mới được.
Lệnh Hậu Xung thầm nghĩ:
những đứa đệ tử này coi như bị bắt đi. Ta sau định tính sư thái cũng đột nhiên mất tích. Chỉ e rằng bà bị lọt vào phục kích, gặp địch nhân ám toán, phải lập tức truy tìm mới được. Bọn Nghi Lâm ba người tụi con trẻ, nếu để họ lại chấp bắt chấn thì không ổn rồi.
Hắn đành phải dẫn bọn họ cùng đi. Lên Hùng Xung bèn nói:
bây giờ chúng ta không có chuyện gì thì đi tìm sư bá của các người, để xem coi là bà ta đang vui chơi ở đâu. Ê, các người nghĩ xem có được không?
Trình Ngạc nói: hay lắm, tướng quân võ nghệ cao cường, kiến thức hơn người. Nếu tướng quân không dẫn bọn tiểu ni đi, chỉ sợ bọn tiểu ni khó mà tìm được. Lệnh Hồ Xuân cười nói:
võ nghệ cao cường, kiến thức hơn người, tám chữ này người nói đúng lắm đấy. Bọn tướng sau này được mang cái ấn soái đi bình phiên thăng quan phát tài thì nhất định là sẽ tặng 200 bạc để ba cô bé mua quần áo mới mặc chơi.
Lệnh Hồ Xuân miệng nói quên quang, đi đến đầu Trấp Bắc Phố, hắn nhảy lên nóc nhà nhìn bốn phía. Lúc này trời đã hừng sáng, sương trắng còn phủ đầy trên ngọn cây, màn sương rực rỡ. Hắn nhìn ra xa, thấy hai bên đường lớn không một bóng người. Bỗng thấy trên đường lớn phía nam có một vật gì màu xanh, khoảng cách rất xa nên hắn nhìn không rõ, nhưng trên con đường mênh mông rộng lớn, vật đó nằm ngay giữa đường, hiển nhiên tạo ra sự chú ý. Lệnh Hồ Xuân nhảy xuống nhà, co giò chạy đi lượm vật đó lên. Đó là một chiếc hài bằng vải xanh, giống chiếc hài của Nghi Lâm đang mang. Lệnh Hồ Xuân đợi một lúc bọn Nghi Lâm chạy đến, hắn đưa chiếc hài cho Nghi Lâm rồi hỏi:
đây có phải là hài của ngươi phải không? Mà sao nó lại rớt ở đây là thế nào?
Nghi Lâm nhận chiếc hài, cô biết rõ mình đang mang hài, nhưng cũng liếc nhìn xuống chân xem, thấy hai chân đều mang hài đầy đủ. Trình Ngạc nói: đó là hài của sư tỷ, sư muội của tiểu ni mang, sao lại rớt ở đây vậy? Tần Quyên nói: nhất định là vì sư tỷ sư muội đó bị địch nhân bắt đem đi, dãy dụa ở đây nè, nên chiếc hài nó rớt lại đó. Trình Ngạc nói: không chừng họ cố ý để lại chiếc hài này để cho chúng ta biết mà đi truy tìm. Lệnh Hồ Xuân nói:
đúng vậy, đúng vậy, người thật là võ nghệ cao cường, kiến thức hơn người. Chúng ta nên đuổi về hướng nam hay là hướng bắc bây giờ đây?
Trình Ngạc nói: dĩ nhiên là hướng nam. Lệnh Hồ Xuân liền chạy nhanh về hướng nam. Trong khoảnh khắc đã chạy được hơn mấy chục trượng, lúc đầu bọn Trình Ngạc còn cách hắn không xa. Về sau khoảng cách còn xa dần, Lệnh Hồ Xuân quan sát đường, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn bọn họ, chỉ sợ khoảng cách quá xa thì cứu viện không kịp nếu ba người này bị địch nhân bắt đi. Vì vậy Lệnh Hồ Xuân chạy hơn một dặm, liền dừng chân lại đợi. Lệnh Hồ Xuân đợi ba người chạy đến, hắn lại chạy lên trước nữa, cứ như vậy mấy lần, hắn đã chạy được hơn 10 dặm. Trước mặt đường xá cập kình, cây cối hai bên đều rất nhiều. Nếu địch nhân mai phục ở góc đường, bắt bọn Nghi Lâm đi thì hắn cứu viện không kịp. Lại thấy Tần Quyên chạy lâu lâu, hai má đỏ lên. Hắn biết cô còn nhỏ tuổi, không đủ sức chạy đường dài. Hắn liền bước chậm lại rồi lớn tiếng:
đồ mẹ đó, bọn tướng quân chân mang giày ủng mà còn chạy nhanh nên lùng cả đế, thật là bất tiện. Thôi, chúng ta cứ từ từ mà đi thôi.
Bốn người lại đi thêm 7-8 dặm, đột nhiên Tần Quyên la lên: ở kia! Cô chạy đến dưới một bụi cây, lượm lên một cái mũ chắp xanh, chính là mũ của các nữ ni phái Hằng Sơn đội. Trình Ngạc nói: tướng quân, những sư tỷ của bọn tiểu ni đúng là bị địch nhân bắt đi rồi, chúng ta cứ đi theo con đường này. Ba tên nữ đệ tử thấy mình chạy đúng đường liền phấn khởi, càng bước nhanh hơn. Ngược lại Lệnh Hậu Xung bị rớt lại đằng sau. Đến giờ ngọ, bốn người đi vào một quán cơm nhỏ nghỉ ngơi ăn uống. Chủ quán thấy một tướng quân dẫn một tiểu ni cô và hai cô nương nhỏ tuổi cùng đi thì rất lấy làm lạ, nghiêng mắt nhìn bọn họ chằm chằm. Lệnh Hồ Xung vỗ bàn chửi:
tội mẹ nó, có cái gì mà nhìn hả? Ê, ngươi chưa từng nhìn thấy ni cô hòa thượng bao giờ hả?
Gã chủ quán nói:
dạ tiểu nhân không dám ạ.
Trình Ngạc hỏi: Đại thúc ơi, đại thúc có thấy nhiều người xuất gia đi qua đây hay không? Gã hắn tự nói.
À, dạ, mấy người thì không, nhưng mà một người thì có đấy ạ. À, có một lão sư thái ạ. So với tiểu sư thái này thì bà còn nhớn tuổi hơn nhiều đấy ạ.
Liền Hồ Xung quát lên.
Ôi giời ơi, ăn nói tầm phào. Một vị lão sư thái, chẳng lẽ lại nhỏ tuổi hơn tiểu sư thái à? À dạ, dạ.
Trần Ngà vội hỏi. À, lão sư thái đó như thế nào?
À, lão sư thái đó vội vàng hỏi tại hạ có thấy nhiều người xuất gia đi qua đây không ạ? Thì tại hạ nói là không thấy ạ. Thế bà ta liền chạy đi ạ. Ôi giời ơi, bà ấy lớn tuổi như vậy mà chạy rất nhanh đấy ạ. Chân tay bà còn cái cầm cái bảo kiếm sáng loáng, trông giống như là mấy cái người hát kịch trên sân khấu đấy ạ.
Tần Quyên vỗ tay nói. Đúng rồi, đúng là sư phụ rồi đó. Ừ, chúng ta mau đuổi theo đi. Lần Hồ Xung nói.
Đừng có vội, ăn no đi rồi hãy tính.
Bốn người vội vã ăn cơm. Lúc sắp ra đi, Tần Quyên mua bốn cái bánh bao, nói là để cho sư phụ ăn. Lòng Lần Hồ Xung chưa xót.
Cô ta có hiếu với sư phụ như vậy, còn ta có muốn tận hiếu với sư phụ cũng không được.
Nhưng cả bốn người chạy đến tối vẫn không thấy tung tích của Định Tĩnh sư thái và bọn đệ tử phái Hàng Sơn. Đưa mắt nhìn ra xa, toàn thấy rừng hoang cỏ rậm, đường xá càng lúc càng chật. Đi một lúc nữa, cỏ mọc cao đến lưng, đường cũng không nhìn rõ nữa. Bỗng nhiên ở góc phía bắc, loáng thoáng nghe có tiếng binh đao giao đấu truyền lại. Lần Hồ Xung la lên.
Ôi, ở đó có người đánh nhau, có cuộc náo nhiệt để xem rồi.
Tần Quyên nói.
Sao ơi, phải chăng là sư phụ của tiểu nữ?
Lần Hồ Xung chạy theo hướng phát ra tiếng không khí, chạy được mấy chục trượng, trước mặt hắn bỗng nhiên phát rực lên mấy chục cây đuốc đang rực cháy, khiến binh khí giao nhau giao dội. Lần Hồ Xung càng chạy nhanh hơn, hắn chạy đến gần mấy, thấy mấy chục người đang cầm đuốc dây thành vòng tròn. Trong vòng dây, một người tay áo rộng rùng thình bay phấp phới, trường kiếm múa tích cố địch với bảy người, đó chính là Định Tĩnh sư thái. Bên ngoài vòng dây nằm la liệt mấy chục người, vừa nhìn sắc phục được biết ngay là bọn đệ tử phái Hàng Sơn. Lên Hồ Xung thấy đối phương ai ai cũng bịt mặt, hắn liền đi đến gần. Mọi người đều ngưng thần quan sát trận đấu, nhất thời không ai phát hiện. Lên Hồ Xung cười ha hả la lên.
Mày người đánh một người thì có hay ho cái gì đâu hả?
Bọn người che mặt thấy Lệnh Hồ Xung bỗng nhiên xuất hiện, đều giật mình quay đầu nhìn lại. Chỉ có bảy người đang đấu kịch liệt, hoàn toàn như không hay biết gì. Chúng đang dây Định Tĩnh sư thái, binh khí đang dần quanh người bà ta. Lệnh Hồ Xung thấy trên vạt áo của Định Tĩnh sư thái đã có nhiều vết máu, ngay cả mặt bà cũng dính không ít máu. Đồng thời bà sử kiếm bằng tay trái, rõ ràng tay phải của bà đang bị thương. Lúc này trong đám người đó có người quát lên.
Ai đó hả?
Chuyện Tiếng Ngạo Giang Hồ xin được tạm ngưng nơi đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu tối thứ tư tuần tới.
Muốn khó khăn chờ ta
hướng nào biết khi chỉ vô tình thôi cho lòng hắn những chốn sâu đau
vui đớn đau bao giờ ta
cho dù muốn xây tương hợp phải rời
ta vẫn không
sẽ
thay
đổi ta chẳng